Chương 20, tìm người của cô nhà ta không ở nhà. Gã sai vặt trong cửa vừa nói xong, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì lại bị Lưu Tử Đường đưa tay ra ngăn cản. Bà ta đi đâu rồi? Mặt hắn ta uy nghiêm, giọng nói mạnh mẽ, khiến gã sai vặt kia sợ hãi. Đại nhân, mới sáng sớm cô đã vội vã ra ngoài, cũng không nói cho bọn tiểu nhân biết là sẽ đi đâu. Chỉ mà cô không nói thì không ai dám hỏi. Tiểu nhân thật sự không biết, thấy hắn ta không giống như đang nói dối. Lưu Tử Đường cũng dần buông tay khỏi cánh cửa, giọng điệu cũng dịu xuống. Nếu cô không đi xa, vậy bọn ta ở đây chờ bà ta là được. Lúc nào bà ta trở về, bọn ta hỏi rõ mọi chuyện, rồi sẽ rời đi. Lưu Tử Đường và Tưởng Tích Tích mời chờ cả một buổi chiều ở tiện đường, nhưng Hoa cô cũng không trở về. Thấy trời sắp tối, Tưởng Tích Tích không ngồi yên được nữa. Nàng ta uống một hơi cạn sạch nước trà đã nguội lạnh từ lâu ở bên cạnh, rồi đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Bà ta đi đâu chứ? Tại sao ra khỏi Trần phủ mà không trở về luôn, lại đi chỗ khác? Lưu Tử Đường cau mày suy nghĩ, một lúc sau mới đột nhiên nói, chẳng lẽ ngoài Tần Ứng Bảo ra, bà ta còn có người khác có thể thương lượng đối sách sao? Tưởng Tích Tích nhìn sắc trời ám đảm bên ngoài, ta vừa nhớ ra một chuyện. Hôm đó, ta tới lầu Thê Phượng tìm Hoa cô, lại nhìn thấy bà ta hồn bay phách lạc chạy đến bên cây giếng ở hậu viện. Bà ta cứ lặp đi lặp lại một câu. Lúc đó ta còn tưởng rằng bà ta sợ hãi đến mức không được tỉnh táo, toàn nói những lời lung tung. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những lời kia không phải nói bừa. Bà ta nói gì? Hàng má giết người là tin đồn. Lưu Tử Đường lặp lại câu này một lần nữa, rồi lại im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Lưu đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy? Tưởng Tích Tích thấy hắn ta nhíu chặt mày thì không kìm được hỏi. Danh sách mà Trịnh huynh viết hôm nay có tên của Hoa cô và Tần Ứng Bảo, đúng không? Tưởng Tích Tích gật đầu. Ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện, có lẽ mấy vụ án ở lầu Thê Phượng và vụ án Hàn Môn 9 năm chứ không phải là tồn tại riêng lẻ, mà là có sự liên hệ nào đó. Mọi chuyện người trong cuộc đều từng đốt hàng mã ra, chúng còn có chỗ nào giống nhau không? Không nói rõ được. Nhưng Hoa cô rất đáng nghi, lầu Thê Phượng xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng bà ta vẫn lấp lửng, không chịu nói tình hình thực tế. Có lẽ bà ta thật sự đang giữ bí mật giúp ai đó, một bí mật động trời. Vừa dứt lời, Hoa cô đã đẩy cửa đi vào. Mặc dù mặt mũi tiều tụy, sắc mặt vàng như nghệ, nhưng tinh thần bà ta lại tốt hơn mấy ngày trước không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt hung ác hống hách lại xuất hiện, vẻ tự mãn chiếm cứ ấn đường đã lâu dường như thổi bùng lên ý chí chiến đấu của bà ta. Tưởng Tích Tích cảm thấy có gì đó không đúng nên đã bước lên phía trước hỏi. Bà vừa mới đi đâu? Hoa cô nhìn nàng ta cười, vẻ mặt như được viết bốn chữ, chẳng hề để tâm. Rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo. Giờ mà bà vẫn nhàn hạ thoải mái như vậy à? Hoa cô nhìn nàng ta chằm chằm, nét cười trên mặt dần trở nên dữ tợn, cuối cùng lại ngưng thành một nụ cười giả tạo. Tưởng đại nhân, đến bây giờ mà cô vẫn còn đoán đố với ta sao? Tiên diệt, ta đã biết hết những mánh khóe tầm thường của các người rồi. Dù gì thì ngày ấy cũng là quan của một vùng, sau này đừng làm những chuyện bí ổi như vậy nữa. Tưởng Tích Tích thấy bà ta ăn nói lỗ mãng, sắc mặt lập tức thay đổi, đang định vùng lên thì lại bị Lưu Tử Đường ngăn cản. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bà ta. Hoa cô, bà có ý gì? Có ý gì sao? Hoa cô đột nhiên lớn tiếng hỏi. Những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây ở lầu Thê Phượng đều là do Phủ Tân An giở trò, đúng chứ? Hôm nay ta không sợ nói rõ hết tất cả. Nếu các người muốn đối phó với ta thì cứ đường hoàng mà làm. Mặc dù Hoa cô ta chỉ là bậc nữ lưu, nhưng cũng tuyệt không không chiến mà lui. Các người ngấm ngầm bày ra những trò này, thật sự khiến người ta ghê tởm. Nhưng ta đã nhớ hết rồi, món nợ này, sau này chúng ta sẽ tính từng cái một. Tưởng Tích Tích chẳng hiểu ra sao, đang định biện bạch thì Lưu Tử Đường lại khuyên. Thôi bỏ đi, đừng để ý đến những lời bậy bạ của bà ta. Dù sao thì với những chuyện xảy ra ở lầu Thê Phượng, cuối cùng người hối hận vẫn sẽ là bà ta thôi. Hắn ta kéo Tưởng Tích Tích ra ngoài, đi đến cửa rồi vẫn thấy nàng ta tức giận bất bình, thì bèn nói, bây giờ không phải lúc để tức giận. Tưởng cô nương, ta càng ngày càng cảm thấy, trong chuyện hóa vàng mã này ẩn chứa điều kỳ quái. Hoa cô vừa ra ngoài một chuyến thì cứ như đã tự tin hơn, chẳng sợ gì nữa hết. Vả lại, bà ta còn cảm thấy mấy vụ án này là do Phủ Tân An giở trò. Cô nghĩ xem, chuyện này là sao? Nghe thấy Tưởng Tích Tích bỗng sững sờ, nàng ta cố đè cơn giận xuống và cẩn thận ngẫm lại những câu này. Cuối cùng, nàng ta nhìn Lưu Tử Đường. Chắc là bởi vì chiều nay đi gặp người đó xong nên bà ta tự tin như vậy. Lưu Tử Đường gật đầu. Bà ta thấy Tần Ứng Bảo đã vô tích sự nên đã đi tìm một người khác. Người đó đã an ủi, hoặc là đã an ủi, hoặc là đã thuyết phục bà ta, bảo bà ta đừng sợ. Chuyện hàng mã giết người là giả, vụ án ở lầu Thê Phượng cũng là giả, bảo bà ta an binh bất động, âm thầm quan sát, là được Tưởng Tích Tích kinh hoàng mở to mắt. Người đó là ai? Lưu Tự Đường nhìn hoàng hôn dần buông xuống, đôi mắt khẽ nheo lại. Không biết, hắn ta trốn trong tối, dùng một bàn tay vô hình sắp đặt hết mọi thứ, nhưng chúng ta lại chẳng biết gì về hắn ta. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ chúng ta hãy mau chóng trở về phủ nói rõ những chuyện này với Trịnh Huỳnh. Với Trịnh Huỳnh, trên đời này chỉ có Huỳnh ấy mới có thể nghĩ ra một cái sách chu toàn, tận ứng bảo trốn trong một con hẻm nhỏ. Hắn ta nhìn những gia đình đang tìm mình lần lượt chạy qua con hẻm. Lúc này hắn ta mới cẩn thận đi ra khỏi hẻm và chạy theo hướng ngược lại. Bây giờ là buổi tối, trên đường đã không còn nhiều người. Nhưng hắn ta thấy ai là bèn chạy tới hỏi câu đó. Người biết Diêm Khả Vọng ở đâu không? Ông ta đưa tiểu ngọc của ta đi rồi. Nếu gặp được người tốt, người ta sẽ lắc đầu thở dài rồi nhét cho hắn ta vài đồng tiền. Nhưng nhiều lúc, hắn ta sẽ bị những người bị giật mình đẩy ngã xuống đất, đồ thần kinh chạy ra ngoài làm cái gì. Mau trở về tìm lão đương nhà ngươi đi. Tận ứng bảo không phản kháng, cũng không tức giận. Bây giờ hắn ta thật sự đã trở thành một con rối biết đi. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là đi tìm tiểu ngọc. Nàng ấy sống động và tươi tắn như vậy, sao có thể chỉ là một lớp da? Lớp da trong nhà đó không phải là nàng. Tối hôm đó, nàng ấy đã bị Diêm Khả Vọng bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Đang tìm người à? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Tận Ứng Bảo. Hắn ta chậm rãi quay đầu lại với cái cổ cứng ngắc. Hắn ta không biết người đó, nhưng bầu trời đã tối sầm, gương mặt người đó chìm trong bóng tối, nên hắn ta cũng không nhìn rõ. Hắn ta kiên định gật đầu. Ta muốn tìm Diêm Khả Vọng để tìm tiểu ngọc.